Có mấy loại chúng sinh, Phật thì không gọi là chúng sinh nữa, Bồ Tát và Thánh Tăng A-La-Hán không gọi là chúng sinh nữa. Đây gọi là bậc thánh xuất thế, tức là các ngài đã tự do tự tại, hết sạch phiền não, không còn khổ đau, không còn sinh tử ràng buộc, tự do tự tại ra vào ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không còn cản trở, không còn cái sự sinh tử tác động chi phối các ngài được nữa. Cho nên đấy gọi là bậc thánh xuất thế, có nghĩa là bậc thánh xuất thế gian. Còn bậc thánh thế gian là sao? Từ chư thiên sắc giới, vô sắc giới, nhấn đến chư thiên dục giới, nhấn đến các vị đi, các vị mà người dân trong mỗi quốc gia đó tôn thờ, vì kính ngưỡng về đức hạnh, về công hạnh của các ngài, lo cho dân, lo cho nước. Ví dụ như Việt Nam chúng ta có gì? Có mấy đức thánh? Có nhiều đức thánh. Nhưng mà trong tứ bất tử thì gồm có là đức thánh Gióng, đức thánh Tản Viên, đức thánh Chử Đồng Tử, đức thánh Mẫu Liễu Hạnh, đức thánh gì? Đức thánh Từ Đạo Hạnh, và đức thánh gì? Đức thánh chùa Bối Khê, gọi là đức thánh Bối, và một vị đức thánh là anh hùng của dân tộc, đó là đức thánh gì? Đức thánh Trần. Đó, đấy gọi là những đức thánh. Chúng ta nhớ ngày xưa khi chưa có đức thánh Mẫu Liễu Hạnh nhá, thì đức thánh chùa Thầy được xếp vào là gì? Một trong tứ bất tử. Nhớ nhé, đây là lịch sử đấy nhé. Được xếp vào là tứ bất tử, đó là đức thánh Từ Đạo Hạnh được xếp vào là một trong tứ bất tử, gồm là đức thánh Gióng, đức thánh Tản, đức thánh Chử Đồng Tử và đức thánh Từ Đạo Hạnh. Đấy, còn sau này sang thời nhà Hậu Lê có đức thánh Mẫu rồi thì bây giờ dần dần gì? Nho giáo, vì cái thời Lý Thầy Trần Phật giáo phát triển, Phật giáo là quốc đạo, cho nên cái công hạnh của đức thánh Từ Đạo Hạnh có công rất lớn với Phật giáo thời nhà Lý, và đặc biệt là gì? Là cả triều đình nhà Lý. Và qua câu chuyện ngài thoát hóa thị hiện đầu thai ở trên chùa Cao, trên đỉnh núi Thầy á, thì chúng ta biết rồi, ngài thoát hóa đầu thai vào làm vua Lý Thần Thần Tông để tiếp tục gánh vác cái việc dân việc nước. Như vậy là ở trong kinh Hoa Nghiêm mà giải thích á, thì ngài đấy đã trụ đến hàng ít nhất là phải hàng thất địa bát địa Bồ Tát trở lên rồi. Thường từ hàng thất địa bát địa đến cửu địa Bồ Tát thường hay thì hiện làm thân gì? Quốc vương, đại thần. Để làm gì? Để làm người có cả quyền lực về chính trị, về kinh tế, về ngoại giao, về đủ các thứ. Đến lúc đó mới dẫn dắt dân chúng đi theo con đường từ bi hỷ xả, hay là con đường hạnh phúc, con đường bất bạo động, vân vân. Đấy, cho nên các vị đại Bồ Tát ở trong kinh Hoa Nghiêm nói là thường lên từ hàng thất địa trở lên, các ngài thường thị hiện là gì? Vì hành Bồ Tát đạo, vì viên mãn cái hạnh nguyện hành Bồ Tát đạo của mình, vì tận độ chúng sinh, vì viên mãn công đức để được thành Phật trong vô số kiếp sau, cho nên thường sinh vào làm thân quốc vương, đại thần, tể tướng, rồi tể phụ, rồi tướng quân, rồi những người có uy tín lớn ở trong nhân gian, nhẫn đến làm thân gì? Thân các vị vua cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng thấy các vị gì? Các vị quỷ thần, không phải là quỷ thần bình thường, mà các ngài đều là Bồ Tát bất thoái chuyển rồi, thị hiện vào trong cõi âm ti địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó để phương tiện giáo hóa độ sinh. Thầy lấy một cái ví dụ là gì? Có những trường hợp lấy thiện để giáo dục, nhưng có những cái trường hợp phải làm thầy của cái ác để giáo dục người ác quay về đường thiện. Các vị ví dụ như là gì? Các quản giáo trại giam nhà tù, có đúng không? Các quản giáo trại giam nhà tù phải Có lập ra một đất nước nào cũng phải có một cái cơ quan đó để trừng trị cái ác, răn đe cái ác, và gọi là khuyến ác hành thiện. Bình thường người dân chúng ta có bảo những hội đầu bò, đầu biếu, đầu gấu được không? Không bảo được. Mà ai bảo được? Đại diện thực thi cơ quan pháp luật nhà nước, đó là công an, đó là tòa án, đó là viện kiểm sát, vân vân. Đấy, ba cái cơ quan đó phối hợp với nhau và mới trừng trị được những người ác, những người xấu đó. Đấy. Không có là đất nước ấy, gọi là gì? À, nước không 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 luật đó thì nước sẽ gì? Sẽ loạn là như thế. Đấy. Cho nên các vị Bồ Tát thì hiện vào trong các đường ấy, các cảnh giới ấy, như trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói rất rõ rồi. Các vị quỷ thần, chủ mệnh quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, rồi chủ sản quỷ vương, chủ thực quỷ vương, vân vân đó, không phải là quỷ bình thường, không phải là do nghiệp mà sinh vào làm quỷ, mà do hạnh nguyện đi vào cõi đó để giáo hóa chúng sinh. Chúng ta thấy, cho nên các vị Bồ Tát từ thất địa trở lên thường phát nguyện đi vào những cõi ác đó để hoằng pháp lợi sinh, để hướng thiện công đức, để trừng ác khuyến thiện, khiến cho những chúng sinh biết quay đầu bỏ cái ác hướng về cái thiện vậy. Anh em xin thưa các quý vị, chúng sinh nó có nhiều loại, thánh cũng có nhiều loại, nhưng mà tạm chia là hai là thánh nhân xuất thế. Chỉ cho từ các vị A-la-hán trở lên mới gọi là thánh xuất thế nhé. Từ hàng A-na-hàm trở xuống chưa phải là thánh xuất thế, vì các ngài vẫn còn phải một lần sinh tử, bảy lần sinh tử nữa, cho nên chưa được gọi là thánh xuất thế. Mà từ A-la-hán trở lên, ở trong nhà Phật chúng ta có các quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, là ba quả vị của hàng thanh văn đó chưa gọi là thánh xuất thế, gọi mới là thánh dự lưu, thánh nhập lưu và thánh gì? À, nhất lưu mà thôi. Dự lưu Tu Đà Hoàn mới là dự vào cái thánh hàng thánh quả thôi, vì còn phải bảy lần sinh tử nữa, cho nên gọi là dự lưu. Đó. Đó, nhập lưu là gì? Đó là các vị đó còn phải Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm thì nói là gì? Nói là còn phải một lần sinh trở lại nhân gian nữa. Phải sinh trở lại nhân gian này một lần, ví dụ như thầy Thinh chẳng hạn, kiếp trước mà tu được chứng được thánh quả thứ hai rồi chẳng hạn, muốn được thánh quả A-la-hán thì phải sinh trở lại nhân gian này, xuất gia hoặc làm cư sĩ, tu hành công đức và viên mãn một lần nữa, sau đó mới nhập niết bàn, mới chứng thánh quả A-la-hán, nhập niết bàn. Đó gọi là gì? Phải sinh trở lại nhân gian nữa, cho nên gọi là nhất lưu, hay còn gọi là gì? Còn gọi là nhập lưu, dự lưu, nhập lưu rồi, dự lưu. Rồi còn gì? Còn bất hoàn quả, tức là quả vị thứ ba, là quả vị A-na-hàm đó. Các quả vị đó sau khi nhập diệt ở thế giới này, không phải sinh trở lại nhân gian nữa, mà sinh thẳng lên cõi trời Tịnh Cư Thiên, hoặc cõi trời Đâu Xuất. Các vị ở các cõi đó, và hưởng hết cái tuổi thọ ở cõi trời đó, các vị tu ở cõi trời đó, và chứng thánh quả A-la-hán, nhập Niết Bàn luôn. Đó, cho nên các vị đó gọi là bất hoàn quả, hay là bất lai quả, hay là bất hoàn quả, không phải trở lại nhân gian nữa. Đấy, nhưng hàng đó thì vẫn còn sinh, phải ít nhất là một lần sinh lên quái trời nữa. Cho nên đấy mới gọi là hàng nhập lưu, hàng dự lưu, hàng nhập lưu, nhập lưu hay gọi là nhất lai đó, và hàng bất lai, bất hoàn quả đó. Đó, chưa được gọi là thánh nhân xuất thế gian, mà mới được dự vào hàng thánh thôi. Cho nên thánh nhân xuất thế gian là gì? Từ A-la-hán quả trở lên, tức là quả cao nhất của hàng thanh văn thừa. Và các vị đẳng, các vị gọi là các vị tu được cái quả vị gọi là duyên giác. Duyên giác thì lại chia thành hai hệ, một là gì? Độc giác, hai là duyên giác. Hai cái hệ này thì cùng một cái quả vị như nhau, nhưng mà thời có Phật còn Pháp tại thế, giác ngộ 12 nhân duyên á, vô minh duyên, hành hành duyên, thức duyên, danh sắc, vân vân, cho đến sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ ưu não, vân vân đó, Đấy, những cái vị đó giác ngộ được cái đó mà tu hành giác ngộ thì các vị đó gọi là duyên giác quả. Còn các vị sinh vào cái thời không có Phật tại thế, cũng không gặp Pháp Tăng Tam Bảo, vì đó do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp trước tu hành nhân kiếp này sinh ra ở nhân gian, tuy không còn Phật tại thế, không có kinh Phật, không có chư Tăng, nhưng vì đó cái nhân duyên do vị đó đã tu có được, vì đó liền hiểu được cái thế gian là vô thường vân vân, rồi đi vào trong rừng sâu núi thẳm để một mình ẩn cư tu tập, hoặc là nhìn mây bay, hoặc là nhìn nước cái chảy, hoặc là nhìn lá rơi, mà hoát nhiên ngộ được cái lý vô thường, khổ không vô ngã, và vì đó nhất tâm tĩnh lặng tu hành rồi chứng đắc thánh quả ở nơi đó, và cũng nhập niết bàn luôn, không đi thuyết pháp, không giáo hóa độ sinh, vì thấy chúng sinh càng cường khó độ cho nên không muốn quay lại thế gian. Những vị đó gọi là gì? Chứng được thánh quả đó gọi là độc giác. Đấy, độc giác gọi là những vị bích chi Phật độc giác. Những vị giác ngộ ở đó gọi là đấy, duyên giác và độc giác. Tức là độc cư. Độc tức là gì? Là một mình độc cư, tự tu tự giải thoát và cũng nhập niết bàn luôn.